This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Người ta nói rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim thì những cái credit thì được cho ông Trump. Nhưng mà các giới chức phụ tá của ông Trump thì bây giờ rất là bận rộn để mà đi khắp nơi để bàn thảo về chi tiết cũng như rằng là các bước đi kế tiếp đó cô Thu Nga. Nói chung mấy ông này bây giờ rất là mệt, còn ông Trump khỏe lắm.
Ông Trump thì cũng hết khỏe hết chuyện này rồi, ông cũng sẽ có chuyện khác mà thôi. Ông đâu có bao giờ mà khỏe được khi mà làm tổng thống. Mình ngồi đây mình làm news rồi coi bộ là khỏe hơn ông Trump nhiều. Nhưng mà đúng như vậy thì bây giờ đã sau cái đuôi của cái việc mà thượng đỉnh Kim Jong-un cùng với Tổng thống Donald Trump thì bây giờ Mỹ cũng tìm cách là trấn an đồng minh châu Á sau cái cuộc họp thượng đỉnh này. Và họ đã, Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh châu Á ngày hôm qua đã tìm cách hàn gắn những bất đồng trước nhượng bộ của cái gọi là nhượng bộ của Tổng thống Donald Trump đối với lại lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, rằng Mỹ sẽ ngừng tập trận với Nam Hàn. Và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump không hề thay đổi lập trường cứng rắn trên hồ sơ nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc gặp gỡ với các giới chức Nam Hàn và Nhật Bản đã tìm cách là giải thích tỉnh táo hơn một số hành động của Tổng thống Donald Trump sau cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim. Trước đây thì cũng đã gây ra cái sự lo lắng ở Washington, Tokyo và Seoul. Và ông nói rằng lời phát biểu gây tò mò của ông Trump rằng cái mối đe dọa của Bắc Hàn không còn nữa được đưa ra với mắt mở to và bác bỏ thông tin của truyền thông nhà nước Bắc Hàn. Nói rằng ông Trump muốn cho Bình Nhưỡng có một số nhượng bộ, thậm chí là trước khi mà họ tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân. Nhưng mà ta nói rằng cái Bắc Hàn này có nhiều kho vũ khí nguyên tử lắm mà giấu chưa có đem ra đâu. Và từ Seoul thì ông Pompeo đã bay đến Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình, là chủ tịch của Trung Cộng, nước có ảnh hưởng lớn đối với Bình Nhưỡng và với tư cách là đồng minh chính về cái việc này. Và ông cũng có buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị. Và tại cuộc họp báo hàng ngày thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Cảnh Sản đã nhắc lại sự ủng hộ của Trung Cộng đối với một giải pháp chính trị, trong khi nhắc đến việc cuối cùng phải dỡ bỏ những lệnh cấm vận kinh tế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Về cái cuộc mà tập trận chung Mỹ và Nam Hàn mà ông Trump nói là ông sẽ chấm dứt, thì ông Pompeo nhấn mạnh rằng một cách cảnh báo then chốt, nếu mà nhà lãnh đạo Bắc Hàn thôi đàm phán cái thiện chí thì Mỹ Hàn sẽ nối lại tập trận chung. Vì vậy cho nên cái việc này vẫn còn để ngỏ, tại vì nếu mà rút quân ra khỏi Nam Hàn thì có nhiều cái sự đe dọa nếu mà Bắc Hàn đổi chứng trở chứng thôi Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, nhưng mà không có đồng ý với lại chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên, là chị Thu Nga chị nói là ông Trump ông mệt hơn là mình làm news ở đây. Thực sự là vâng, các xuống quân viên là phải đi kiếm tin mỗi buổi sáng, nhưng mà phải công nhận như thế này là ông Trump làm người khác mệt thì đúng hơn chứ không phải là ông mệt.
Chính xác, ông vâng. Làm người khác mệt.
Dạ, sáng sớm ngày hôm nay ông còn làm cho phía bên tàu mệt hơn nữa khi mà ông bắt đầu chấp thuận cho một kế hoạch là sẽ trừng phạt thuế của hàng hóa bên tàu gửi qua bên Mỹ lên tới cả hàng chục tỷ Mỹ Kim bắt đầu vào sáng sớm ngày hôm nay. Và đây là cái hành động cho thấy có thể là cái chính sách về thương mại của Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của trên bán đảo Triều Tiên. Từ xưa đến giờ thì ông Trump vẫn nói rằng là ông sẽ thực hiện đúng theo những cái lời hứa của ông trong lúc mà vận động tranh cử, là sẽ dẹp bỏ về cái việc được xem là hành động thương mại không có công bằng của người Tàu. Và ông cũng đã kêu gọi là sẽ áp đặt hàng tỷ Mỹ Kim tiền thuế, và cái điều này cũng sẽ tạo ra một cái sự đối đầu đối với lại nước Tàu, và đặc biệt đó là trong cái vấn đề thương thảo của Bắc Triều Tiên. Từ ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ với lại các thành viên trong nội các của ông và các cố vấn về vấn đề thương mại, và dự trù là sẽ tăng thuế lên ít nhất là 35 tỷ cho tới 40 tỷ hàng hóa của bên Trung Cộng nhập cảng qua Mỹ. Vấn đề này chắc chắn là phía bên Bắc Kinh sẽ trả đũa. Và Tổng thống Trump thì cũng đã tăng cái thuế về kim loại lên đối với lại hàng hóa của Canada, của Mỹ cũng như là các đồng minh ở bên Âu Châu. Thì vào sáng sớm ngày hôm nay là phía bên Trung Cộng là họ lên tiếng ngay và họ nói rằng là Bắc Kinh sẽ trả đũa để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của mình. Và Bắc Kinh cũng có nói trước đây đó là họ cũng sẽ tránh đánh thuế lên trên ít nhất là 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Mỹ nhập cảng vào bên Tàu. Trong đó bao gồm có thịt bò, có đậu nành và nhất là nông sản trong cái khu vực được xem là nông thôn vốn đang ủng hộ cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump cũng đã quyết định là sẽ tăng thuế phía bên Trung Quốc khi mà sau cái cuộc họp thượng đỉnh với lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Và Tổng thống thì hiện nay họ thì cũng muốn là có một cái sự hợp tác trước đây với lại Trung Cộng để mà có thể cùng đối đầu với lại Bắc Triều Tiên trong cái việc giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử. Người ta vẫn chưa có biết được rằng ông Trump thì ông có nói rằng là khi mà ông quyết định tăng thuế như vậy lên những cái hàng hóa của Trung Quốc á, thì nó sẽ tạo ra một cái vấn đề khó khăn hơn. Nhưng mà ông nói rằng là cái gì mà ông làm thì ông đã làm rồi để mà có thể cân bằng về ngân sách thương mại đối với lại nước Tàu đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà người ta lo lắng về một cuộc chiến thương mại, tại vì Trung Cộng và Hoa Kỳ là hai quốc gia đứng đầu về kinh tế, có thể xem như là trên toàn thế giới. Và trong tháng 4 vừa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tuyên bố một cái danh sách đầu tiên nhắm vào khoảng là 1.300 sản phẩm của Trung Cộng trị giá đến 50 tỷ Mỹ Kim giá trị nhập khẩu. Thì theo tờ Bloomberg của Hoa Kỳ đã loan báo rằng là Hoa Kỳ cũng đang gấp rút hoàn thành một cái danh sách thứ hai trị giá khoảng 100 tỷ, và điều này có thể mang tới một loạt những cái điều chỉnh về thuế nhập khẩu mới áp đặt lên hàng hóa của Trung Cộng sau 60 ngày. Theo như là giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty tài chánh AMP Capital Investor là Sam Oliver đã nhận định rằng áp dụng các mức thuế mới khi có hiệu lực có thể khiến chúng ta tiến gần hơn tới một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Và chuyên gia này cũng đồng thời nhận định rằng ông không ngờ ông Trump còn xem những thông báo này như là một cách để gây áp lực, khiến Trung Cộng phải có những cái hành động về vấn đề tự do thương mại. Và ông cũng nói rằng có thể ông Trump nghĩ đây là một bước hoặc là một chiêu trong nghệ thuật đàm phán mà ông áp dụng vào các cuộc nói chuyện cũng như các vấn đề khác nhau. Trả lời trong cuộc họp báo thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Cảnh Sản đã nói hành động Bắc Kinh sẵn sàng hành động để bảo vệ những cái quyền lợi của mình nếu mà Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan khác nhau lên các sản phẩm của Trung Cộng và ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Cộng. Và ông cũng đồng thời nhắc lại Trung Cộng, lời cảnh báo của Trung Cộng rằng những cái mức thuế mới của Hoa Kỳ áp đặt lên đó, nếu mà nó không có được chỉnh sửa thì Trung Cộng cũng sẽ áp đặt như vậy đối với những cái mức độ khác nhau sản phẩm mà Hoa Kỳ nhập khẩu vào Trung Cộng. Mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang ngày một tăng cao trong những tháng gần đây, khi mà ông Trump đã lên tiếng đe dọa sẽ tăng mức thuế hàng hóa lên Trung Cộng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và đáp lại thì Trung Cộng cũng cam kết sẽ trả đũa với những mặt hàng mà Hoa Kỳ xuất khẩu sang Trung Cộng với giá trị tương ứng như vậy. Và người ta nói rằng là ông Trump vốn là một doanh gia thì hét giá cho cao, sau đó sẽ gọi rằng là trả giá từ từ. Thì đây là một cái nghệ thuật của những cái người làm ăn. Thì ông Trump cũng áp dụng y như vậy. Ông sẽ áp đặt những cái mức thuế nặng lên Trung Cộng, sau đó đôi bên ngồi xuống nói chuyện để mà có thể đi đến một cái mức cuối cùng. Nhưng mà người ta thấy đây cũng là một cái cách rất là khôn ngoan trước những cái sự gọi là xâm lấn của Trung Cộng. Thì nhắc đến vấn đề xâm lấn thì sáng nay đài VOA cũng đưa lên một cái bản tin cho biết về vấn đề Biển Đông. đặc biệt rằng là trong đó nhấn mạnh rằng là quân đội Trung Cộng đã đẩy nhanh việc quân sự hóa trên các hòn đảo tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Và đây là một vấn đề mà Trung và Hoa Kỳ cần phải quan tâm. Các giới chức quốc phòng của Ngũ Giác Đài đã tiết lộ với tờ Washington Free Beacon rằng việc quân sự hóa này đã giống lên những cái hồi chuông cảnh tỉnh về việc Trung Cộng đang từ từ giành quyền kiểm soát tuyến đường biển chiến lược với giá trị hàng hóa vận chuyển hàng năm vào khoảng 5.000 tỷ Mỹ Kim. Và các giới chức này cũng nhận thấy sự lo ngại của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được đề cập chi tiết trong bản báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Cộng sắp được công bố. Bản báo cáo hàng năm cho Quốc hội dự kiến sẽ được công bố trong rất gần đây thôi. Thì Tưởng cũng xin nhắc lại, Trung Cộng đang tiếp tục triển khai dần dần các thiết bị quân sự đến các tiền đồn là các hòn đảo mà họ đang nắm giữ thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Và việc khai triển này bao gồm những cái thiết bị phá sóng quân sự cũng như các hệ thống hỏa tiễn chống hạm và đất đối không rất là tân tiến. Đây là hệ thống được đặt có uy lực nhất mà Trung Cộng khai triển tại Biển Đông, theo như một giới chức giấu tên đã nói. Việc lắp đặt những cái hỏa tiễn tại quần đảo Trường Sa lần đầu tiên được Cục Tình báo Quốc phòng phát hiện từ vài năm trước. Vào lúc đó thì các hỏa tiễn này được đánh giá là tầm bắn rất ngắn, nhưng bây giờ thì nó đã được cải tiến và có uy lực hơn. Các hỏa tiễn phòng không được Ngũ Giác Đài nhận diện là hỏa tiễn đất đối không tầm xa HQ-9A hoặc là SQ-9B với tầm bắn có thể lên xa đến 184 dặm. Và họ lo ngại rằng là với việc là ngày càng bành trướng hơn trên Biển Đông như vậy thì có thể sẽ có những cái bước tiếp theo và căng thẳng sẽ xảy ra. Thì tướng James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng đã từng nhắc lại rằng là Trung Cộng sẽ phải chịu những cái sự trừng phạt nếu mà vẫn tiếp tục bành trướng hoặc là tiếp tục khai triển hoặc là đưa những cái thí tài quân sự như vậy. Và ông còn lưu ý rằng hành động quân sự hóa này trực tiếp đi ngược lại lời hứa của ông Tập hồi năm 2015, cho rằng Bắc Kinh không hề có những cái kế hoạch quân sự hóa các hòn đảo đang tranh chấp này. Nhưng mà rõ ràng Cộng sản nói thì đừng bao giờ tin, đúng không cô Thu Nga?
Đúng như vậy. Và cái ý đồ của Trung Cộng thì bành trướng khắp nơi, là ăn hiếp những nước nhỏ, hoặc là bành trướng dưới những cái mưu mô gọi là đặc khu, không phải chỉ có ở Việt Nam mà ở Sri Lanka rồi còn nhiều nơi nữa, nghĩa là cái rồi gọi là cái con đường tơ lụa rồi mà đoàn cái lưỡi bò chín đoạn vân vân và vân vân. Và bên cạnh cái việc mà khai triển hỏa tiễn đó, thì Trung Cộng còn làm cho Mỹ tức giận với cái việc mà chiếu tia laser vào các máy bay chở hàng quân sự của Hoa Kỳ bay gần căn cứ quân sự của Trung Cộng ở Djibouti thuộc vùng sừng châu Phi. Và cái việc mà chiếu cái tia laser này làm cho con mắt của phi công trên hai chuyến bay đó bị thương. Và nói về Trung Cộng thì chúng ta cũng biết và nhắc là và cái việc mà cái tin nóng mà Cộng sản Việt Nam muốn cho Trung Cộng thuê ba cái gọi là đặc khu 99 năm đó là đã làm nổi lên những cuộc biểu tình từ Nam cho tới Bắc. Và Bình Thuận là cái điểm nóng nhất. Và bây giờ những cái tin cho biết rằng quân đội của Trung Cộng đã tiến vô Bình Thuận, nghĩa là nói rằng giúp cho đồng minh Việt Nam, là tại vì có những cái việc mà bạo loạn ở đây. Nhưng mà cái đó là chỉ một cái ý đồ của Trung Cộng. Và với cái sự tiếp tay của Việt Nam và trong cái việc mà biểu tình thì anh Will Nguyễn, chúng ta cũng biết là cái tin này rất là nóng, anh bị đảng cộng sản công an cộng sản đã bắt và đánh đập nghĩa là dữ dội. Và bây giờ thì sứ quán Mỹ đã vào cuộc rồi và thế nào cũng phải can thiệp anh này được trở về mà thôi. Anh này có gương mặt rất là khôi ngô và học rất là giỏi. Và một công dân Mỹ, anh là công dân Mỹ bị giam cầm tại Việt Nam về cái tội danh là phá hoại trật tự công cộng khi có mặt trong cuộc biểu tình phản đối cái dự luật gọi là đặc khu kinh tế. Và William Anh Nguyễn, 32 tuổi, có mặt trong cuộc biểu tình ở Việt Nam hôm Chủ nhật vừa rồi. Và khi người biểu tình khắp nước phản đối nhà nước và kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế thì người dân lo sợ một ngày sẽ trở thành những nhượng địa của Trung Cộng, và đó là sự thật. Và theo gia đình của William Nguyễn tới Việt Nam hôm thứ Bảy 9 tháng 6 để mà nghỉ hè cho tới ngày nhận bằng thạc sĩ tại trường đại học nổi tiếng Singapore, dự định vào tháng 7 sắp tới, thì hãng tin AFP tường thuật rằng William Nguyễn đã nhập vào đám đông tụ tập tại Sài Gòn và đưa lên Twitter nhiều cái bức ảnh về đám đông biểu tình với chú thích đây là dân chủ ở Việt Nam. Và hình ảnh anh bị thương ở trên đầu, mặt đầy máu, bị bắt mang đi hôm Chủ nhật lan truyền ở trên các trang mạng. Và hôm thứ Năm 14 tháng 6 thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Quy Lam Nguyễn bị câu lưu vì phá hoại trật tự công cộng. Và cái trật tự phá rối trật tự công cộng cũng như là âm mưu lật đổ nhà cầm quyền thì họ đã bắt rất là nhiều người. Và anh này thì chắc chắn rằng với cái sự can thiệp và chú ý của thế giới thì chắc chắn sẽ được thả, Quang Hưng.
Vâng, thì người ta thấy đó là cái vụ mà phía bên Công an Cộng sản Việt Nam lấy bao hoặc là chùm đầu những cái người rồi sau đó đã bắt đi. Trong đó có anh William Nguyễn, thì cái việc này phía bên Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, như là chị Thu Nga có nói, là bà Lê Thị Thu Hằng có nói là anh William Nguyễn bị câu lưu là bị phá hoại trật tự công cộng. Thì hiện nay đó là đang có những cái sự thu xếp để mà anh William gặp nhân viên của lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đây là cái điều mà chúng ta thấy là cái tin này đó nó có cái tính cách quốc tế, là bởi vì nhiều hãng tin lớn họ cũng có cho đăng những cái bản tin này. Ngay cả Yahoo, nếu mà quý vị mở cái trang nhất của họ thì cũng có cái bản tin có liên quan đến cái việc mà anh William Nguyễn đã bị Cộng sản Việt Nam bắt và không có biết là hiện nay đang nhốt ở đâu. Chúng ta trở lại về phía Hoa Kỳ, thì sáng sớm ngày hôm nay trên các tờ báo đều có nói về cái vụ mà ông cựu giám đốc của CIA là ông James Comey đã có những cái thái độ như là bất tuân thượng lệnh trong cái việc mà ông điều tra về cái việc bà Hillary Clinton lúc bây giờ sử dụng cái hệ thống điện thư riêng để mà gửi đi những cái thông tin hoặc là những cái lệnh có liên quan đến Bộ Ngoại giao khi mà lúc bây giờ bà là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì sáng sớm ngày hôm nay là Tổng thống Donald Trump có nói là ông đã hành xử một cái quyết định rất tốt phục vụ cho đất nước bằng cách là ông đã sa thải ông Jim Comey là cựu giám đốc của FBI trước đây. Và ông cũng dẫn chứng ra những cái báo cáo của Bộ Tư pháp nói rằng là ông Comey đã bất tuân lệnh trên khi mà ông điều tra về cái vụ email của bà Hillary Clinton. Lời phát biểu của Tổng thống Trump vào sáng sớm ngày hôm nay trên Twitter là cái lần đầu tiên mà ông nói về cái vụ báo cáo 500 trang của Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Và người ta cũng thấy về cái việc mà có những cái sự gọi là những lời lẽ không chống ông Trump cũng như là không có cảm tình đối ông Trump và có thành kiến với ông Trump trong suốt cái giai đoạn của cái cuộc bầu tranh cử năm 2016. Và hiện nay thì những người ủng hộ cho ông Trump thì họ cũng tranh luận rằng là những cái điều mà họ tìm thấy trong cái bản báo cáo này rõ ràng là có cái tính cách chính trị. Và cái nhân vật cao cấp nhất của FBI đã làm cho cái vụ điều tra về nước Nga có liên quan đến việc quậy phá trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, thì dẫn đến về cái cuộc điều tra của FBI cũng như là đã thành lập ra một cái ban điều tra mà người đứng đầu là ông Robert Mueller. Thì đây là cái điều mà cho thấy là phía bên cơ quan FBI có rất là nhiều lỗi lầm trong cái suốt cái thời gian của ông James Comey. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái bản báo cáo này được chánh thanh tra Michael Horowitz đã đưa ra, mặc dù không nhắc đến cái nguồn gốc cuộc điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, mà nhiều người cũng nhắc đến và tính bây giờ vẫn chưa thấy những cái dấu hiệu gì hết. Nhưng mà người ta nói rằng là rõ ràng ông Comey đã có những cái sai phạm, nhưng về vấn đề là ông này làm những cái điều đó có lợi cho ai hoặc là có mục đích chính trị gì hay không thì không có đưa ra kết luận đó. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển về Việt Nam và liên quan đến các nhà tranh đấu. Thì Ủy ban Bảo vệ Ký giả là CPJ trong ngày hôm qua đã loan báo là họ đã trao giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018 cho blogger Mẹ Nấm, tức là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế là giải thưởng hàng năm do tổ chức phi chính phủ CPJ, tức là Ủy ban Bảo vệ Ký giả, trao cho những cá nhân được chọn vì hành động dũng cảm trong việc bảo vệ tự do báo chí ở khắp nơi trên thế giới. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là Mẹ Nấm, là người Á Châu duy nhất trong 4 nữ nhà báo đoạt giải năm nay và cũng là nhà báo duy nhất đoạt giải khi đang bị giam cầm. Trả lời phóng viên BBC đang ở Bangkok đó, thì bà Nguyễn Tuyết Lan, tức là mẹ của blogger Mẹ Nấm, thì bà nói rằng là bà vừa vui nhưng mà rất là nghẹn ngào và cay đắng khi mà nói rằng là cái giá của blogger Mẹ Nắm phải trả để nói lên sự thật là quá lớn và với việc là phải bị giam cầm như bây giờ. Bà cho biết lần gần nhất bà gặp Quỳnh, blogger Mẹ Nắm là hôm cuối tháng 5 vừa rồi tại trại giam số 5 ở Thanh Hóa. Nhưng bà nói rằng là bà rất lo lắng tại vì từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 6 thì blogger Mẹ Nắm đã quyết định tuyệt thực để phản đối cách mà nhà tù cũng như các giới chức của nhà tù đối xử. Theo như là mẹ của blogger Mẹ Nắm cho biết rằng là bà Như Quỳnh rất ốm và không nhận thức ăn trong trại vì nói thức ăn trong trại rất là lạ và khó chịu, chỉ ăn đồ ở nhà gửi vào. Mà trong khi mà gửi vào đồ ăn ở nhà gửi vào như vậy đó, một tháng chỉ có 5kg thôi thì làm sao mà sống nổi. Và với việc blogger Mẹ Nắm được nhận thêm một cái giải thưởng như vậy thì mẹ của blogger Mẹ Nắm cũng nói rằng là bà rất cảm ơn các tổ chức đã trao giải cho blogger Mẹ Nắm, bởi vì đó là một cái điều mà chứng tỏ rằng là thế giới công nhận những điều hy sinh cũng như rằng là những hành động của blogger Mẹ Nắm là đúng, và đồng thời cũng tri ân những người ủng hộ, mong muốn mọi người tiếp tục ủng hộ lên tiếng nói để chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thả mẹ blogger Mẹ Nắm ngay lập tức. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng là trong thông cáo báo chí công bố ngày hôm qua thì cơ quan CBJ đã nhắc đến tên 4 nhà báo nữ được trao giải với cái đoạn viết về Mẹ Nắm như sau. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một trong những blogger độc lập nổi bật nhất của Việt Nam, được biết đến với bút hiệu là Mẹ Nắm, đã bị giam giữ kể từ năm 2016 với các cáo buộc tường trình về những vấn đề nhạy cảm và bị kiểm duyệt bởi các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát, bao gồm việc chính quyền lấy đất của dân, ảnh hưởng đến môi trường và sự tàn bạo của các giới chức an ninh, và còn rất là nhiều những cái đoạn khác. Nhưng mà đây chỉ là một trong số nhiều giải thưởng mà blogger Mẹ Nắm đã được nhận. Thí dụ năm 2010, bà đoạt giải Helmin Hamet của tổ chức theo dõi nhân quyền. 2015 thì đoạt giải người bảo vệ quyền dân sự của tổ chức Civil Rights Defender. 2017 thì được giải người phụ nữ dũng cảm quốc tế được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng. Và cũng được chính đệ nhất phu nhân là bà Melania Trump nhắc tên. Thì nói chung rất là nhiều những giải thưởng khác nhau. Và đây cũng là sự công nhận của cộng đồng thế giới đối với những hoạt động của blogger Mẹ Nắm. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thì vẫn tiếp tục bắt bớ giam cầm những cái tiếng nói bất đồng này đó cô Thu Nga.
Và khi mà những cái tiếng nói bất đồng và những cái hình ảnh đàn áp thì nó đã làm cho thiệt hại và mất mặt, có mặt đâu mà mất, nhưng mà của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên chúng ta cũng biết rằng bây giờ cái vụ mà biểu tình trong tuần qua và vẫn còn tiếp nối về cái việc mà chống lại cái việc mà đặc khu 99 năm của Cộng sản với ý định là bán cho Tàu, rồi còn thêm cái vụ mà kiểm soát an ninh mạng nữa. Thì bây giờ OSF là kêu gọi Việt Nam đã thu hồi cái luật an ninh mạng. Và khi mà cái việc mà luật an ninh mạng này được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6, không hề có một sự thay đổi đạo luật mới nào. Và cái bản sao cái đạo luật này là ăn cắp từ Trung Cộng, thì cái gì mà của Trung Cộng làm, của Tàu Cộng làm thì Việt Cộng cũng đều bắt chước hết. Nhưng mà về cái việc này thì chúng ta thấy có một cái chuyện ở buồn cười là Cộng sản Việt Nam cấm cái đặt ra cái luật an ninh mạng. Thế nhưng mà những người mà chủ tọa cho cái việc mà cấm này và những cái người mà nói rằng không có được dùng đó, thì ở trong đó có một cái ông thượng tướng này là ông Võ Trọng Kiệt. Cái ông Võ Trọng Kiệt này, khi mà ông nói về cái luật mà an ninh mạng đó thì ông cũng không biết, chắc chắn là ông không biết an ninh mạng là cái gì. Và cũng giống như là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc CMLV đó, đọc cái bài diễn văn sẵn thì không biết CM là gì. Thì cái ông này cũng y chang như vậy. Khi mà ông đọc cái luật an ninh mạng thì ông nói, khi mà ông nói về Google và Facebook á, thì ông cứ cắm cúi xuống mà ông lắp bắp giống như ông đánh vần. Ông đọc là Google, tức BTBot. Thì bây giờ đã có cái clip mà về cái ông này đọc diễn văn đó, thì bây giờ đã loan truyền ở trên mạng. Và người ta thấy rằng những tên lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam không hề có học, không có không có biết được một cái chữ gì hết. Và những cái người này chỉ làm cho trò cười cho người ta mà thôi. Ông này không biết an ninh mạng là gì, cũng không biết cái cloud là cái gì. Thành ra ông đọc là Google và tup BT bot đó.
Từ bưng biển ra mà cô. Không có trường hợp nào vậy hết, nên là Google hoặc là CLMV thì cũng như vậy thôi. Vâng, nhắc đến Cộng sản Việt Nam thì còn rất là nhiều những cái chi tiết buồn cười khác, nhưng mà đối với họ chỉ cần chiếm đoạt hoặc là gọi là chiếm đoạt tất cả những gì mà có thể được, rồi còn những cái hậu quả thì tính sao? Đó là những cái quyết sách của Cộng sản phải ăn cho bằng hết đó cô Thu Hà. Nên là cái vấn đề mà học hoặc là vấn đề an ninh mạng thì để sao cũng được.
Đúng không Quang Hưng? Google và BBT Box bây giờ nó có cái hình.
Nhưng mà có một cái điều như thế này, nếu mà trong trường hợp á, mà cái vấn đề mà an ninh mạng mà sau này đó, rồi mình chúng ta sẽ thấy là phía bên Bắc Triều Tiên bây giờ họ có thể có những cái sự mở rộng ra, và Bắc Triều Tiên có thể sẽ phát triển rất là nhanh nếu mà có cái sự tự do về vấn đề Internet, cũng như là về vấn đề mà giữ lại những cái thông tin cá nhân một cách bí mật. Chứ ở bên Việt Nam bây giờ đó là họ nói rằng là tất cả những cái công ty như là Google hoặc là những Facebook là cần phải đặt căn cứ, đặt cái văn phòng của họ ở Việt Nam, rồi phải cung cấp tất cả những cái thông tin cá nhân của những ai sử dụng cho nhà cầm quyền. Như vậy rõ ràng là vi phạm về cái luật riêng tư cá nhân của công dân của mình rồi. Nhưng mà tới đây thì con cá của chị Thu Nga cũng nói là đừng có vi phạm quyền riêng tư của nó cá nữa. Thành ra là chúng ta phải kết thúc tại đây.
Cá quyền, vâng. Xin chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, đúng như vậy, và cũng nhân đây xin kính chúc tất cả những người cha sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, và bởi vì cuối tuần này sẽ là tuần lễ hiền phụ. Và cũng xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.